Chương 200, tách ra tế chiếu bọn họ đều gật đầu, nhưng Tôn Ngộ Không và Diễm Thần không hiểu rõ cái gì là đại thanh tẩy, chỉ có tế chiếu mới biết rõ nguy hiểm của nó. Tuy nhiên, Nguyệt Hoàng Tuyền nói cuối cùng, Tôn Ngộ Không và Diễm Thần lại đồng ý, ở bất cứ nơi nào, bạn bè nhiều hơn kẻ thù mới có lợi, phải không? Chắc hẳn Ô Mai đã nói cho các người biết sơ qua sự tình, cũng không cần nói lại. Nhưng ta không biết Tuần Thiên Giả tại sao lại muốn tổ chức 10 phe thế lực Tây Bài lần nữa. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có thể thu được lợi ích gì trong lần Tây Bài này. Hoặc ít nhất là không mất mát gì. Nguyệt Hoàng Tuyền nói xong, lại uống một ngụm rượu, rồi nhìn Tê Chiếu nói tiếp. Ma quân Tê Chiếu, về chuyện năm đó của ngươi, ta cũng không muốn giải thích nhiều. Nếu lần này Đại Thanh Tẩy chúng ta có thể thu được lợi ích, thì đối với ngươi sau này cũng sẽ có ích lớn. Nói xong lại nhìn Diễm Thần, nói, Bảo Phượng nhất tộc duy nhất còn sống sót của các ngươi. Ta rất tiếc cho chuyện của các ngươi, nhưng ta không thể giúp ngươi báo thù, nhưng ta có thể cho anh một thân thể hoàn mỹ nhất. Diễm Thần nghe Nguyệt Hoàng Tuyền nói vậy, liền mặt mũi háo hức, hầu như chảy nước miếng. Cuối cùng Nguyệt Hoàng Tuyền nhìn Tôn Ngộ Không, dường như suy nghĩ một chút rồi nói, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ngươi là người ta không thể nhìn thấu được, dường như ẩn giấu một bí mật lớn lao trên người. Nhưng bí mật này quá lớn, lớn đến nỗi ngay cả ta cũng không thể dò chút manh mối nào. Nhưng ta có thể cho ngươi một thân thể giống hệt sinh khí của ngươi, thậm chí còn mạnh hơn khi xưa. Tôn Ngộ Không nghe xong có thể có lại thân thể của mình xưa, cũng rất vui vẻ. Dù sao thân thể kia đã dùng hàng ngàn năm, muốn phục sinh lại rồi đổi một cái mới, chắc chắn sẽ rất khó quen. Sau khi nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền chưa chén rượu xa xa, mọi người lại uống một chén. Sau đó, Nguyệt Hoàng Tuyền nói, ngày mai ta sẽ triệu tập 32 người còn lại tham gia thí luyện Tuần Thiên Giới về đây, rồi cùng phát cho các ngươi lệnh tư cách. Các ngươi cũng phải mau quen thuộc với nhau. Dù sao lần này 36 người của Hoàng Tuyền Thế Giới là một đội. Càng sớm hiểu nhau thì càng có nhiều cơ hội thắng. Ngoài ra ngày mai ta cũng sẽ cho mỗi người một cái nhục thân. Không thể chỉ dựa vào linh hồn để đi tham gia thí luyện. Cái đó quá nguy hiểm. Sau đó Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tê Chiếu ba người lại bàn luận một số chi tiết. Những việc này tạm thời không đề cập. Chỉ đáng chú ý là sau khi ăn xong, Nguyệt Hoàng Tuyền không để năm người về nghỉ, mà dẫn họ đến một nơi khác. Nơi này có vẻ là một trận pháp khổng lồ. Trận pháp có một viên vương tròn rộng 10 mét, do 72 chí tôn của Cửu Vân duy trì. Đây là sinh sinh tạo hóa đại trận ta bày ra riêng cho các ngươi, không có tác dụng gì khác, chỉ là có thể xóa sạch Hoàng Tuyền tạo hóa quả khí trong thân. Nếu không các ngươi vừa xuất hiện ở Tuần Thiên Giới, có lẽ sẽ bị Tuần Thiên Giả giết chết ngay lập tức, và ngay cả Hoàng Tuyền Thế Giới của ta cũng khó thoát khỏi vận mệnh. Lúc này, mọi người mới nhớ ra, năm người có tiểu hồ ly cũng đã nuốt trọn Hoàng Tuyền tạo hóa quả, kết quả bị coi là cấm chỉ. Nếu bị Tuần Thiên Giả phát hiện, thì thật là tai họa khôn lường. Nghĩ đến đây, mặt mọi người đều đổ mồ hôi lạnh và run sợ. Nguyệt Hoàng Tuyền cười nói, không sao, đừng lo, ta đã cho các ngươi tham gia thí luyện Tuần Thiên Giới. Tự nhiên có chắc chắn rằng Tuần Thiên Giả không thể phát hiện được khí tức trong người các ngươi, nếu không, khi đó không chỉ các ngươi gặp họa, Hoàng Tuyền Thế Giới của ta cũng khó bảo toàn. Mọi người nghĩ cũng đúng, nếu Nguyệt Hoàng Tuyền không có chắc chắn cũng không dám liều lĩnh như vậy, nếu không, sẽ làm mất cả Hoàng Tuyền Thế Giới của hắn. Đó là một thương vong quá lớn. Sau đó mọi người theo Nguyệt Hoàng Tuyền đi đến trong đại trận, tìm năm cái lục mang tinh trận văn khắc trên mặt đất và ngồi xuống, nhìn mọi người tọa hạ và tĩnh tâm. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không nói gì nữa, đi đến trung tâm của đại trận, rồi chắp tay trước ngực và kéo ra một bộ bia đá màu cam như ngọc. Đây chính là trấn giới thiên bi trấn hồn ngũ hào của Nguyệt Hoàng Tuyền. Thiên bi xuất hiện, một luồng linh hồn lực lượng cuộn cuộn bao phủ ra. Nếu không phải Nguyệt Hoàng Tuyền kiềm chế, chỉ cần linh hồn phong bạo trên thiên bi đã có thể thổi tan linh hồn của Tôn Ngộ Không họ. Nguyệt Hoàng Tuyền giơ tay phải lên, nâng lên trấn giới thiên bi. Rồi tay trái vẽ nhanh những ký hiệu kỳ quái trong không khí, đồng thời 72 chí tôn duy trì trận pháp bên ngoài cũng thở dốc và niệm những điều gì đó. Tiếng niệm này như thần âm, vang vào tai mọi người, khiến họ nhăn mày, rồi lại giãn ra. Sau đó Tê Chiếu bỗng nhiên chắp tay trước ngực, rồi bày ra một tư thế kỳ quái, sau đó miệng cũng niệm theo 72 chí tôn. Sau đó là Ô Mai Tôn Ngộ Không, Diễm Thần và Tiểu Hồ Ly, năm người cuối cùng đều bày ra một tư thế giống nhau. Rồi cùng 72 chí tôn niệm những điều kỳ lạ không biết tên, nhìn thấy năm người đã vào trạng thái, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng cẩn thận giơ tay phải rung lên, trấn hồn bi bỗng nhiên phát ra những tầng quang màu vàng dày đặc. Quang mang này phát ra từ thiên bi trên trời, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ mọi người trong đại trận. Từ bên ngoài, chỉ thấy một đoạn ánh sáng màu da cam, không thể nhìn rõ trong đại trận có gì biến động. Cứ như vậy kéo dài 5 canh giờ. Sau 5 canh giờ, Nguyệt Hoàng tuyển quát một tiếng trầm trọng, ánh sáng màu da cam bao phủ đại trận, bỗng nhiên rung động, rất nhanh, ánh sáng kia lại bị năm cái mắt trận trên Tôn Ngộ Không họ hấp thu hết. Chỉ có Tê Chiếu hấp thu nhiều nhất. Tiếp theo là Ô Mai, Tôn Ngộ Không, Diễm Thần và Tiểu Hồ Ly. Sau khi hấp thu xong quang màu vàng, trên thân thể năm người bỗng nhiên dâng lên một làn khói xanh. Nhưng khói xanh này vừa mới bay ra khỏi thân thể đã bị Nguyệt Hoàng tuyển vẫy tay hút vào lòng bàn tay. Rồi hai tay vỏ nát, biến năm đạo khói xanh thành một viên đan dược u ám. Đến đây, hoàn tuyển tạo hóa quả khí tức trong thân năm người đã hoàn toàn bị bóc ra. Nhưng dược lực của tạo hóa quả không hề giảm sút. Chỉ bị Nguyệt Hoàng tuyển dùng trấn giới thiên bi áp chế ở nơi đan điền của năm người. Chỉ cần trấn hồn bi không bị hư hại, lực áp chế này sẽ không biến mất. Đồng thời, 72 chí tôn duy trì trận pháp ngoại vi bỗng nhiên, đồng loạt ngã xuống đất, khiến Tôn Ngộ Không hồi giật mình. Tê Chiếu, Diễm Thần và Tôn Ngộ Không ba người nhanh chóng đứng lên và đi đến bên ba chí tôn, dùng thần thức kiểm tra thương tích, mới yên tâm được, hóa ra những người này chỉ là tiêu hao quá nhiều linh hồn và thần thức mà thôi, không phải là kiệt sức chết đi. Nếu không, vì muốn bóc ra tạo hóa quả khí tức mà hy sinh nhiều sinh mạng như vậy, họ thật sự khó chịu được. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không và Diễm Thần làm như vậy cũng được. Nhưng Nguyệt Hoàng Tuyền lại phát hiện ra Tê Chiếu, cũng lo lắng xem xét tình trạng của thủ hạ. Trong lòng không khỏi cảm động, hắn đã từng là ma quân giết người vô số, nhưng lại biến thành một người lương thiện gần gũi. Tưởng lại lúc trước, cho dù là 72 chí tôn hay 720, 7200 hay thậm chí 7200 không chí tôn đứng trước mặt hắn, hắn cũng không nhăn mày một chút. Ma quân không phải là tự xưng tự đại, hắn đã từng là người đệ nhất của chín đại thần quốc, đã từng một mình chiến đấu với ba giới chủ mà không bại. Không biết sau khi hắn chết đã trải qua cái gì mới có thể biến thành hiện tại như vậy. Hiện tại Nguyệt Hoàng Tuyền còn nhớ rõ, khi mình mới trở thành giới chủ, lần đầu tiên cứu quốc chiến, khi nhìn thấy ma quân Tê Chiếu, cảm nhận được khí thế bá khí trùng trùng của hắn, thậm chí sinh ra cảm giác không thể chống cự. Đó là bá chủ thực sự, một loại khí thế áp đảo vạn vật duy ngã độc tôn. Nhưng bây giờ thương hải tan điện, nghìn năm trôi qua, nhìn hắn lại thành một người biết thương hải, biết lo lắng cho một chí tôn, hơn nữa hắn còn có bạn bè. Thậm chí Nguyệt Hoàng Tuyền biết Tây Chiếu thường xuyên làm những trò đùa quái đản để chọc ghẹo Tôn Ngộ Không và Diễm Thần. Sự biến hóa này thật là khó tin. Thế gian này vạn sự vạn vật biến ảo vô thường, ai có thể nhìn thấu được? Nguyệt Hoàng Tuyền không khỏi tự giễu, chính mình cũng không phải là như vậy sao? Khi mình bị gọi là bạo quân chắc càng điên cuồng và đáng sợ hơn.